Vô nghĩa phụ đức. Làm sao để trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc cả đời? Chủ giảng: Cô giáo Dương Thục Vân. Thời gian: tháng 6 năm 2011. Quý vị lãnh đạo tôn kính, quý vị khách mời tôn kính, quý vị đồng nhân tôn kính, xin chào mọi người. Tôi tin là mọi người đến đây đều có một mục đích chung, là sau khi quay về, chúng ta làm sao để biểu diễn vai trò của mình cho càng tốt hơn. Bất luận là nam hay nữ, chúng ta đều hy vọng khóa học này sẽ giúp cuộc sống của chúng ta càng thêm hạnh phúc, mỹ mãn. Cho nên trong chương trình Vô nghĩa phụ đức trong thời đại mới, Mạc Học đã thêm vào một chủ đề nhỏ là làm sao để trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc cả đời. Chúng ta đều biết, đã là phụ nữ thì đều rất thích làm đẹp, cả đời chúng ta phải luôn xinh đẹp. Vẻ đẹp này không phải là vẻ đẹp bên ngoài, mà là vẻ đẹp của trái tim bên trong. Trái tim đơn thuần đối với gia đình, đối với công việc, đối với con trẻ, đó là một vẻ đẹp lương thiện. Nếu chúng ta có thể định nghĩa về vẻ đẹp là sự chân thành của nội tâm, là tình thương của nội tâm, tất cả tinh thần từ ái của chúng ta đều có thể biểu lộ ra hết, thì như vậy chúng ta mới có một cuộc đời xinh đẹp nhất. Cho nên Mạc Học đã đặt thêm một chủ đề phụ là làm sao để trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc cả đời. Vậy thì chúng ta xem nội dung sẽ giảng hôm nay. Trước hết, chúng ta tìm hiểu xem trong cuộc đời một người phụ nữ sẽ có những sự việc quan trọng nào chúng ta phải nhận thức và tìm hiểu rõ. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chính là có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc, mỹ mãn. Là một phụ nữ, chúng ta đến thế gian này với những thiên chức và trách nhiệm cao cả. Nếu chúng ta không hiểu được thiên chức và trách nhiệm nên hoàn thành của một người phụ nữ là gì, thì đời này chúng ta muốn truy cầu hoặc hướng đến một bến bờ hạnh phúc, có được một gia đình ấm cúng, đó là việc vô cùng gian khó. Do đó, hiểu rõ 5 giai đoạn trong cuộc đời của một người phụ nữ là điều hết sức quan trọng. Từ giai đoạn con gái cho đến làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm mẹ chồng, 5 giai đoạn cuộc đời này, mỗi một giai đoạn đều có giá trị và ý nghĩa nhân sinh khác nhau. Hãy nhìn xem, chức trách của người mẹ là suối nguồn tuôn chảy, tưới tẩm cho hạnh phúc của cả gia đình, là then chốt trong thành tựu một đời của con cái. Biết giúp chồng, biết dạy con, biết kế thừa, biết phát huy. Cho nên mẹ là người cầm lái trong một gia môn thịnh vượng. Vì thế, người xưa đã nói: quê cổn nại thánh hiền sở xuất chi địa, mẫu giáo di thiên hạ thái bình chi nguyên. Thành tựu vĩ đại này sẽ tạo dựng nên một sự sáng lạng viên dung trong cuộc đời người phụ nữ, cũng sẽ đem đến cho thế gian một tình thương cao cả trân quý nhất. Cảm ơn mọi người. Đoạn văn vừa rồi tôi đọc cho các bạn nghe là để trong tâm các bạn có một nhận thức mới. Chúng ta đến với thế gian này, người đàn ông, người phụ nữ chúng ta đều có năm giai đoạn trong đời. Năm giai đoạn này, mỗi giai đoạn đều hết sức then chốt, hết sức quan trọng, liên quan đến hạnh phúc mỹ mãn trong cuộc đời chúng ta. Trong đó, quan trọng nhất là mẹ của chúng ta. Từ nhỏ, mẹ đã dạy dỗ chúng ta thế nào? Chúng ta đã lớn lên trong môi trường ra sao? Còn cha đã lấy thân làm mẫu, đã cống hiến cho gia đình này. Bản thân chúng ta làm con, từ nhỏ đã nhìn thấy sự vĩ đại, đã nhìn thấy phong phạm của cha. Những điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí chúng ta. Cho nên, giáo dục gia đình của Trung Quốc tính đến nay đã được 4-5 ngàn năm. Đây là sự giáo dục bất biến trong gia đình. Nhưng bây giờ, chúng ta tiếp thu sự giáo dục của phương Tây. Cha mẹ và con cái đã biến thành mối quan hệ thế nào? Chúng ta có biết không? Biến thành quan hệ không có lớn bé, không có trình tự, coi con cái là bạn bè. Chúng ta có một số thay đổi trong tư tưởng quan niệm. Nhưng những thay đổi đó có đúng đắn không? Chúng ta phải suy xét lại. Trong tâm trí của con trẻ chúng ta, có sự tôn nghiêm của một người cha, có điều gì của một người mẹ không? Chúng ta phải suy nghĩ, thật sự phải suy xét lại vấn đề này. Nếu chúng ta đã chung sống với con trẻ từ khi các em còn nhỏ, nhưng chúng ta không làm tròn trách nhiệm nên có của người cha, người mẹ, mà muốn các em nghe lời, muốn các em kính trọng bạn, không hề dễ. Do đó, trước tiên, từ khi sanh ra đến với thế giới này, chúng ta có thấy rõ về thân phận và địa vị của mình không? Chúng ta phải nên đóng những vai trò như thế nào trong đời này? Chúng ta phải biết rõ, chúng như là trong lòng bàn tay. Những điều này có được giáo dục trong trường học của chúng ta không? Không có. Vậy giáo dục gia đình thì ai sẽ dạy chúng ta? Cũng chẳng có ai. Bởi vì mẹ rất bận, phải đi làm. Ông bà nội chưa chắc có thể ở bên chúng ta, cùng chúng ta trưởng thành. Cho nên có thể con trẻ sẽ phải lớn lên trong một môi trường như thế nào? Phải lớn lên dưới sự dẫn dắt của bảo mẫu, của ông bà nội, hoặc là của TV. Do đó, tại sao xã hội chúng ta lại có nhiều vấn đề như vậy? Trước hết, chúng ta đã hiểu rõ vai trò của mình trong cuộc đời này chưa? Chúng ta đã hiểu rõ giá trị quan của mình chưa? Điều này rất quan trọng. Sự nghiệp quan trọng hay gia đình quan trọng? Rất nhiều bạn nữ đều đang đắn đo về vấn đề này. Đắn đo, suy nghĩ xem cái nào mới then chốt. Những người nào, việc nào là thứ yếu? Chúng ta có từng nghĩ qua điều này không? Sau khi lập gia đình, người nam đã sẵn sàng một bờ vai, có thể gánh vác gia đình này hay chưa? Hay chúng ta cho rằng cứ để cho vợ mình gánh vác, hai người cùng nhau gánh vác kinh tế gia đình? Vậy các bạn xem, người vợ vừa lo kinh tế, vừa lo việc nhà, vừa lo dạy con, vừa lo giúp chồng, làm trợ thủ cho chồng mình. Vậy các bạn nghĩ, tâm trạng của người vợ có vui vẻ được không? Không vui được. Họ có biến thành bà cô già không? Có. Họ có biến thành sư tử Hà Đông không? Có. Tại sao? Công việc quá nhiều, quá buồn bực. Khi một người có tâm trạng rất bực bội, thì họ sẽ phát sinh ra nhiều việc, khiến người chồng chấm chấm chấm. Các bạn nam ngồi đây, nếu các bạn đã kết hôn mấy năm rồi, thì tình cảm vợ chồng thế nào? Vợ chồng nói chuyện ra sao? Tôi tin là các bạn đều hiểu rất rõ. Hôm nay chúng ta cùng nhau thảo luận từ phương diện của các bạn nữ, từ giai đoạn con gái bước vào giai đoạn hôn nhân. Sau khi kết hôn thì làm sao để trở thành một người con dâu tốt, một người vợ tốt? Thậm chí khi về già chúng ta sẽ trở thành mẹ chồng, sẽ trở thành mẹ vợ, chúng ta phải nên làm như thế nào? Trong một gia đình, người làm chồng phải nên đóng vai trò như thế nào? Thầy giáo lý của chúng ta chính là hiện thân thuyết pháp. Thầy là một người chồng, một người cha hết sức chuẩn mực, là vừa là con trai, vừa là con rể. Về những phương diện này, thầy ấy đều đã làm rất tốt. Tôi tin các bạn nam ngồi đây có lẽ sẽ có rất nhiều điểm có thể học tập ở thầy ấy. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ, trong cuộc đời này chúng ta có biểu diễn tốt vai trò của mình không? Chúng ta phải suy nghĩ xem chức trách, bổn phận của mình rốt cuộc là nằm ở đâu. Trước tiên, chúng ta phải biết, sau khi sinh ra đời, nếu bạn đã là thân nữ thì không còn cách nào chọn lựa được nữa. Chúng ta không cách nào chọn lựa giới tính, cũng không cách nào chọn lựa gia đình mà chúng ta sinh ra. Số mệnh của bạn đã được an bài. Gia đình này tốt hay xấu thì bạn cũng đã máu mủ tình thâm với họ, không cách nào tách ly được nữa. Cho nên sau khi sinh ra đời, sau khi thân phận chúng ta đã được chú định, thì chúng ta phải sống cuộc đời của mình cho thật tốt. Chúng ta xem tiếp. Sau khi kết hôn, các bạn sẽ từ một người con gái bỗng chốc trở thành một người vợ. Sau đó không lâu sẽ trở thành một người vợ, lại phải là một người con dâu. Sau nữa sẽ trở thành một người mẹ chồng. Chúng ta phải hiểu rõ năm giai đoạn này. Năm giai đoạn này đều rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải biết nhé, con gái phải lấy chồng. Khi lấy chồng thì ai là người lo lắng nhất? Cha mẹ của bạn lo bạn gả lầm chồng, lo bạn tìm sai người bạn đời. Vậy chúng ta là một người con gái, trước khi kết hôn chúng ta có suy nghĩ kỹ là mình đã chọn đúng chồng hay chưa? Có suy nghĩ không? Các bạn ngồi đây có từng suy nghĩ về chuyện này không? Hay cứ nhắm mắt đưa chân, hay cứ hồ đồ nghĩ rằng hai người có xung động với nhau là được, mặc kệ 7321. Dù sao cứ lấy về rồi thì đó là vợ mình, đó là chồng của mình. Tại sao tôi lại nhấn mạnh chữ của mình? Bởi vì con người đều rất chấp trước. Khi giới thiệu đều nói đây là vợ của tôi, đây là chồng của tôi. Chúng ta nghĩ xem, của tôi ít nhiều đều có chứa đựng điều gì? Chứa đựng dục vọng chiếm hữu. Chúng ta nghĩ thử xem, chúng ta có tâm thái này không? Nếu có thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải tôn trọng người bạn đời của mình. Đừng có mở miệng nói của tôi, của tôi. Của tôi thì giống như muốn chiếm hữu họ thành vật của mình vậy. Nếu chúng ta có thể bỏ chữ tôi này đi, có thể tôn trọng đối phương thì cả đời sẽ không bao giờ cãi nhau. Thì mặc học, kết hôn đến bây giờ đã được 29 năm. Trong 29 năm đó chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Tại sao chưa bao giờ cãi nhau? Bởi vì không biết cãi như thế nào. Bởi vì hai vợ chồng nói chuyện là một nghệ thuật. Phải biết đối thoại giữa hai vợ chồng trở thành một nghệ thuật. Vậy làm sao mới có thể biến thành nghệ thuật? Ví dụ, chúng ta bưng một ly trà, đừng có để xuống bàn xong rồi nói uống đi, hoặc là lôi cả tên cả họ ra nói Trần Nhân à, uống trà, xong để ly trà xuống. Ai chà, thái độ của chúng ta vậy là không đúng. Khi bưng trà ra thì tôi sẽ hỏi chồng mình là xin hỏi em đã nâng khay ngang mày hay chưa? Sau đó còn đo một chút lông mày của mình rồi nói tướng công mời uống trà. Xin cảm ơn. Bị giật mình hả? Đừng giật mình. Bởi vì trước khi kết hôn, tôi chưa từng hẹn hò với chồng tôi. Tiết kiệm cho anh ấy rất nhiều thứ. Nào là tiền xem phim, nào là tiền ra bên ngoài ăn uống, đều không cần. Bởi vì đều là người địa phương, Chúng tôi cũng đã quen nhau một cách tự nhiên. Quen nhau như thế nào? Nhà anh ấy kinh doanh hoa tươi, những dịp lễ Tết sẽ kết một số dòng hoa, giỏ hoa thế này. Trên những giỏ hoa đó nhất định sẽ viết một vài chữ, dùng hai tờ giấy màu đỏ hoặc màu trắng viết mấy dòng thư pháp rồi dán lên hai bên. Nhà anh ấy vì muốn dán những dòng chữ đẹp một chút cho nên đều đến nhờ cha tôi viết. Vậy các bạn cũng biết, viết những dòng chữ đó có cần trả tiền không? Có chứ. Cho nên họ đã bỏ ra không ít tiền để nhờ cha tôi viết chữ. Khi cha tôi không có nhà thì tất nhiên tôi sẽ viết thay. Vì vậy cả nhà anh ấy từ trên xuống dưới đã bắt đầu thương lượng, nếu như lấy tôi về thì chẳng phải sẽ rất tiện sao? Vừa kiếm được một nhân tài, vừa kiếm được một cô vợ. Bởi thế trong một nhân duyên như vậy, hơn nữa tôi cũng nhìn thấy chồng tôi mỗi lần đến nhà tôi đều mặc một bộ đồ như nhau, chưa bao giờ thay đổi. Tại sao chưa bao giờ thay đổi? Vì anh ấy đang đi quân dịch. Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh ấy tham gia nghĩa vụ quân sự hơn một năm. Cho nên mỗi lần đến nhà, anh ấy luôn mặc cái quần jean đó và cái áo đó. Từ các đánh giá của tôi thì cảm thấy người này rất thật thà, không sửa soạn, rất tiết kiệm, rất trung hậu. Phần lớn là mỗi lần đến nhà tôi đều là mượn cớ đến lấy chữ để mà nhìn tôi. Còn tôi thì dù sao cũng là tiểu thư quê cát, sao có thể để người ta tùy tiện nhìn ngó được? Cho nên đa phần đều do cha tôi hoặc anh tôi tiếp. Nếu cha tôi không có ở nhà thì tôi mới bước ra để viết thay. Vì thế là một người con gái, trước khi đi lấy chồng chúng ta nhất định không được dễ dãi. Tại sao không được dễ dãi? Vì không dễ dãi tức là bạn biết tự trọng. Biết tự trọng, biết tự ái thì khi gả qua đó bạn sẽ là một người con dâu chân chính. Cho nên cả nhà anh ấy đều rất hy vọng tôi gả qua đó, nhất là cha chồng tôi. Ông là người biết làm công tác tư tưởng với mẹ tôi nhất. Thông thường khi mẹ tôi làm việc dưới ruộng thì cha chồng tôi thường đi tới và nói: con gái cô nếu đi lấy chồng thì sau này nhất định phải lấy nhà nào mà mẹ chồng không ưa càm ràm đấy nhé. Mẹ chồng rất quan trọng. Mẹ chồng không nóng tính thì con gái cô mới hạnh phúc được. Cô biết không, vợ tôi chính là người không nóng tính, cũng không ưa nói nhiều. Nên cha chồng tôi thường đến nhà tôi ngồi chơi nói chuyện, hay ngồi xuống là lại nói với mẹ tôi như vậy, nói mẹ chồng tôi rất tốt. Thật sự thì mẹ chồng tôi cũng rất là tốt. Tết năm nay khi cả nhà của tôi sum vầy ăn cơm chung thì tôi đã khen da mặt mẹ chồng tôi không bị đôi môi. 77 tuổi rồi còn cởi xe máy đi khắp nơi, đi ra ngoài thì luôn cởi xe máy. Tôi đã nói: ôi mẹ ơi, da mặt mẹ đẹp quá, mẹ bôi kem gì vậy? Vì tôi không bôi gì hết nên tôi nói da mặt con là da mặt hữu cơ. Bởi vì không bôi gì hết nhưng do gì da dẻ nứt nẻ, mạch máu vỡ nát nên mới mặt mày đỏ ao thế này. Đây là lời của một nhân viên trang điểm đã nói. Vì tôi không mua mỹ phẩm của cô ấy, vì có một lần tôi đi dạo trung tâm thương mại, có một nữ nhân viên của một hãng mỹ phẩm đã kéo tôi vào đó. Vừa kéo vào xong thì nói: em cảnh báo chị, da mặt của chị bị hỏng rồi. Tôi nói: hỏng thế nào được? Sắc mặt chẳng phải hồng hào thế này sao? Em nói chị nghe, sắc mặt của chị hồng hào là do mạch máu của chị bị vỡ. Chúng ta biết là nếu mạch máu bị vỡ thì không phải màu đỏ mà sẽ tím bầm. Nếu mặt tôi bị tím bầm thì sẽ nhìn giống như ma. Cho nên lúc đó tôi không giận mà chỉ xem đó như một chuyện tiếu lâm. Bởi vậy khi ngồi ăn cơm chung thì tôi nói da mặt con là da mặt hữu cơ vì không chịu sự tổn hại từ mỹ phẩm. Mẹ chồng tôi liền thêm vô một câu: không bị phun thuốc sâu. Cho nên các bạn xem, Quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là rất tốt, rất mật thiết. Lần nào tôi từ tổ quốc bên này trở về Đài Loan, hay mẹ chồng tôi biết tôi về, bà biết tôi thích ăn những trái cây gì, thì bà sẽ gọt sẵn vỏ mà đợi tôi về. Cho nên, từ trong thâm tâm mình, tôi rất cảm niệm mẹ chồng tôi. Các bạn xem, một người con dâu đã đi ra nước ngoài, đã rời xa gia đình của mình gần 10 năm. Ra đi từ năm 1999, tính ra cũng gần 10 năm. Tâm lượng của mẹ chồng lại bao dung như vậy, có thể chấp nhận con trai cả và con dâu đều không ở bên cạnh. Vì việc hoàng dương văn hóa truyền thống mà bung ba khắp nơi, bà luôn luôn ủng hộ. Sức mạnh đằng sau đó là gì? Là bà có một tấm lòng rộng mở, cho nên mới có thể ủng hộ tôi. Cho nên một gia đình muốn hòa thuận thì phải thật sự gia hòa. Muốn gia hòa, mọi việc mình phải làm cho tốt mới được. Các bạn thấy có đúng không? Xin cảm ơn. Vậy phải làm như thế nào? Khi chọn bạn đời, lúc đó chồng tôi dốc dáng cũng cao ngang tôi. Chỉ cần tôi ngẩng đầu ưỡn ngực thì anh ấy sẽ thấp hơn tôi một chút. Từ vẻ bề ngoài mà nhìn thì chồng tôi cũng bình thường. Nhưng từ sự tu dưỡng thì Mạc học cho rằng sự tu dưỡng của anh ấy còn cao hơn tôi. Tại sao? Vì tâm lượng anh ấy còn rộng lớn hơn tôi. Anh ấy có thể cho phép tôi, bao dung tôi theo đuổi sự nghiệp hoàng dương văn hóa truyền thống mà từ bỏ công việc của mình. Sau đó, lúc ban đầu còn đến những quốc gia châu Á khác để truyền bá văn hóa truyền thống này. Cho nên sự tu dưỡng của anh ấy mãi cho đến nay tôi vẫn luôn hết sức kính trọng. Sau khi rời xa gia đình trong thời gian này, mỗi lần quay về hãy nhìn thấy nhà cửa không được dọn dẹp tươm tất cho lắm, tôi liền bỏ hành lý xuống. Việc đầu tiên tôi làm là gì? Bù đắp lại những thiếu sót của một người vợ, mau chóng đi làm việc nhà. Tại sao? Vì tôi cảm nhận sâu sắc rằng chồng mình rất bận, anh ấy không thể quán xuyến hết công việc nhà. Ai là người tắc trách? Người vợ. Cho nên khi người vợ về đến nhà, việc đầu tiên là phải thu dọn tốt việc nhà. Đây là thiên chức đầu tiên của phụ nữ chúng ta. Chúng ta kết hôn cũng vậy, ở nhà cũng vậy. Những công việc nhà mà một người phụ nữ nên làm thì chúng ta không thể lơ là, không thể không học hỏi. Từ nhỏ, người cha người mẹ đều phải luôn khích lệ con cái của mình. Con trai lẫn con gái đều phải biết làm việc nhà. Bởi vì bây giờ đa phần là con một, cho nên cuộc sống phải bác học. Thế nào là cuộc sống bác học? Tức là từ những việc liên quan đến chuyện ăn mặc, đi ở trong cuộc sống của mình, tất cả đều phải học hết. Người chồng không thể nào để người vợ quán xuyến hết tất cả. Công việc nhà, cuộc sống của chúng ta, những người sống chung dưới một mái nhà thì đều phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm, cùng nhau làm việc nhà. Bởi vì chúng ta có rất ít con. Nếu các em đều biết làm việc nhà thì sau này sẽ là một người vợ rất chuẩn mực. Tại sao? Làm việc nhanh nhẹn, việc nhà nhanh nhẹn, ở công ty các bạn có thể làm tốt công việc thì về đến nhà các bạn cũng sẽ rất tháo vát. Cho nên công việc nhà của một người phụ nữ thì sau này chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người. Nếu chúng ta đã hiểu rõ năm giai đoạn này rồi, bắt đầu từ thời con gái, chúng ta đã là một người con gái tốt hay chưa? Chúng ta tự hỏi mình rằng mình đã là một người con trai tốt hay chưa? Con gái tốt thì chắc chắn do ai dạy nên? Chắc chắn do người mẹ tốt dạy nên. Nếu là một người mẹ nhưng chúng ta chưa được tiếp thu giáo dục truyền thống mà muốn dạy dỗ tốt con cái thì cũng rất là khó khăn. Chúng ta xem tiếp. Làm sao mới có thể làm tốt chức trách và bổn phận của một người phụ nữ? Trước hết, chúng ta phải nhận thức được ông bà tổ tiên của chúng ta đã từng giáo dục người nữ như thế nào. Chúng ta xem một chút. Chúng ta phải hiểu rõ thế hệ trước, tổ tiên ông bà chúng ta đã giáo dục con gái trong nhà ra sao. Từ trước đến nay, chúng ta nói về tam tòng tứ đức. Tôi thấy điều này vô cùng quan trọng. Hơn nữa, đó còn là chân lý vĩnh hằng. Sao nói đó là chân lý vĩnh hằng? Những thứ vĩnh hằng là những thứ có thể siêu việt thời gian không gian mà không hề thay đổi. Những thứ siêu việt thời gian không gian mà không hề thay đổi thì chúng ta phải học tập theo. Cho nên, có một lần trong diễn đàn quốc học, có một người, một chủ tịch doanh nghiệp đã đặc biệt bỏ tiền ra để mời chuyên gia học giả đến giảng, đến làm diễn đàn này. Ông rất hy vọng các học giả có thể nói nhiều một chút về nữ đức, nói về tam tòng tứ đức, nên ông mới đưa một mẫu giấy lên nói với chuyên gia. Sau khi chuyên gia nhận được mẫu giấy này thì câu đầu tiên đã tạt ngay một gáo nước lạnh rằng tam tòng tứ đức là cặn bã của thời phong kiến, khiến nhà doanh nghiệp này vô cùng thất vọng. Tại sao vậy? Ông ấy rất hy vọng vợ mình có thể tinh tế hơn một chút, rất hy vọng vợ mình lúc đó có thể nghe được. Sau đó tôi đã hỏi ông, tại sao ông chú trọng nhất định phải hỏi về vấn đề này? Ông nói, bây giờ ông ấy sống ở miền Bắc. Ông ấy nói, bây giờ các phụ nữ miền Bắc đều rất mạnh bạo, đồng một chút là cùng chồng mình không phải cãi nhau, cãi nhau vẫn còn nho nhã lắm, mà là đánh nhau, đánh nhau với chồng mình. Tôi hỏi, còn gì nữa không? Còn nữa, hút thuốc, đánh bài, cái gì cũng biết. Đàn ông biết thì họ cũng biết, họ không chịu thua, họ cũng phải giống như đàn ông, nên cái gì họ cũng biết. Đợi đến khi ông chồng này cảm thấy vậy là không đúng thì cũng đã muộn rồi. Ông cai được rồi thì vợ ông đã cai được chưa? Chưa cai được. Cho nên ông ấy rất khẩn thiết, rất hy vọng chuyên gia đó có thể giảng một chút thế nào là tam tòng tứ đức. Nhưng không ngờ chuyên gia cũng hiểu lầm về tam tòng tứ đức. Sau khi hiểu lầm thì thế nào? Mọi người cũng sẽ hiểu lầm theo. Chỉ cần có một chuyên gia nói rằng đó là những thứ cặn bã thì rất nhiều người khác cũng sẽ hồ đồ mà tin theo đó là cặn bã. Nhưng bây giờ chúng ta tìm hiểu thử xem đó có phải là cặn bã không? Vậy thì từ môi trường sống hiện nay của chúng ta, hãy suy nghĩ thử xem chúng ta nên bắt đầu học tập và tìm hiểu về tam tòng tứ đức như thế nào. Trước hết, thế nào là tam tòng? Tam tòng là khi người nữ ở nhà thì phải nghe theo cha mẹ. Nghe theo cha mẹ điều gì? Nghe theo sự giáo dục của cha mẹ. Từ nhỏ đã tiếp thu sự nuôi dạy của cha mẹ, đồng thời còn tiếp thu một sự giáo dục gia đình hoàn chỉnh. Người mẹ phải lấy thân làm mẫu, người cha phải có phong phạm, mới có thể xây dựng được một nền tảng gia giáo. Vậy bây giờ chúng ta nghĩ xem, cha mẹ hiện nay có những nhận thức này không? Có nuôi dạy chúng ta như vậy không? Chúng ta suy nghĩ một chút là được, nhớ lại một chút. Khi mà học còn nhỏ thì chưa bao giờ nhìn thấy cha và mẹ mình cãi nhau. Cha tôi cũng chưa bao giờ mắng tám anh chị em chúng tôi. Tôi là con út, chưa bao giờ mắng chúng tôi. Nhưng ai làm không tốt thì cha tôi sẽ trừng mắt nhìn rất hung dữ, để chúng tôi biết cảnh giác, biết kiểm điểm. Cho nên sự giáo dục của cha đa phần là thân giáo, chứ không phải là ngôn truyền, hoặc là dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn bạn để bạn biết tự mình kiểm điểm. Khi bạn đã biết lỗi rồi thì ánh mắt của cha sẽ dịu lại như ánh mắt hiền hậu vốn có. Cho nên trong Hiếu Kinh có nói nghiêm phụ như thiên. Họ giống như bầu trời cao rộng, hùng vĩ, bao la kia. Bởi vậy từ nhỏ, chúng tôi đã đặt cha mình vào một vị trí rất cao cả và vĩ đại. Không như bây giờ, nghe nói phiên bản người cha hiện đại là khi các con còn nhỏ đã phải làm ngựa để con mình ngồi trên lưng mà cưỡi. Ngồi cưỡi trên lưng của cha mình như vậy. Không biết các bạn ngồi đây có từng trải qua chưa? Có không? Có hay không có? Tốt nhất là đừng có. Bởi vì ngay từ nhỏ, khi giáo dục con trẻ, chúng ta nhất định phải để các em hiểu rõ tôn ti trật tự. Tôn ti trật tự vô cùng quan trọng. Sao chúng ta lại nhấn mạnh tôn ti trật tự? Vì cha mẹ đã sanh chúng ta ra. Họ đã trải qua muôn ngàn khó nhọc mới có thể nuôi chúng ta khôn lớn. Ân đức lớn lao như vậy mà chúng ta không ghi nhớ trong tâm, là người làm con mà chúng ta không có lòng biết ơn, không có lòng báo đáp. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn thấy rất nhiều cụ già neo đơn, thật sự là vô cùng khó khăn, vô cùng vất vả. Cho nên điều thứ nhất trong tam tòng là khi ở nhà phải biết nghe theo cha mẹ, dâng theo sự giáo dục của cha mẹ. Đây là điều thứ nhất trong tam tòng. Điều thứ hai trong tam tòng là xuất giá tòng phu. Sau khi chúng ta được gả chồng thì phải cùng chồng mình đồng cam cộng khổ, cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Trọng tâm phải luôn lấy gia đình chồng làm chính. Đây là điều mà người nữ chúng ta phải chú ý. Sau khi đã gả chồng thì đừng mãi nhớ về nhà mẹ đẻ. Tất nhiên bây giờ phần lớn đều là con một, nên cũng có vài sự thay đổi. Nhưng nếu chúng ta còn có rất nhiều anh chị em thì sau khi đã gả chồng rồi nhất định phải lấy gia đình chồng làm chính. Chúng ta nói tòng phu tức là phải xem gia đình chồng là chủ chốt, tránh việc hai vợ chồng chia cách đôi nơi khiến cho hôn nhân tan dở. Cho nên bây giờ chúng ta xem, sau khi kết hôn, nếu hai vợ chồng không thường sống chung với nhau thì rất nguy hiểm. Tại sao lại rất nguy hiểm? Không thường xuyên câu thông, nên hương vị tình yêu sẽ ngày càng giảm sút, có thể sẽ thay lòng đổi dạ. Bởi vậy chúng ta nói ái, 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 có những lúc sẽ biến thành ái già. Đó không phải tình yêu thật sự, nó sẽ bị biến chất. Cho nên tình yêu sẽ bị biến chất. Nhưng nói về hoàn cảnh thì chúng ta nhất định phải chắc chắn là sau khi gả chồng thì phải lấy nhà chồng làm chính. Phụ nữ chúng ta bất luận thế nào thì cũng phải rời xa cha mẹ mà đến chung sống với chồng mình. Nhưng hiện nay thì phải nhìn vào hoàn cảnh sau khi kết hôn mà quyết định. Hiện nay thì khác, khác nhau chỗ nào? Có thể thương lượng. Ví dụ cha mẹ bên nữ sức khỏe không tốt thì chúng ta có thể xem trọng bên nữ hơn một chút. Trước khi kết hôn đã phải nói rõ ràng. Nếu không nói rõ ràng, sau khi kết hôn có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Ví dụ, chúng ta lấy một ví dụ, hai vợ chồng sau khi kết hôn, gia đình bên vợ cần sự hỗ trợ về kinh tế, người vợ cũng có công việc. Người chồng có được gom lấy tiền của người vợ để đóng góp cho gia đình của mình không? Được không? Được không? Không được. Còn cha mẹ chồng thì thấy, con dâu mình kiếm được rất nhiều tiền, có được bảo con dâu bỏ tiền ra đóng góp cho gia đình không? Được không? Được không? Được. Nếu muốn lấy thì phải xem tâm lượng của con dâu có lớn hay không. Nếu con dâu có tâm lượng nhỏ hẹp, keo kiệt tính toán, muốn lấy một xu của họ cũng khó lắm. Vì chúng tôi cũng đã từng gặp những cô con dâu keo kiệt. Con dâu keo kiệt thì một xu các bạn cũng không lấy được đâu. Nếu chúng ta là mẹ chồng, nhìn thấy con dâu mình hẹp hòi thì có cần so đo với con dâu không? Nhất định đừng so đo. Lúc này chúng ta hãy nghĩ, Tiền của họ thì là của họ, đừng nghĩ đến nữa. Bởi vì đây cũng là một nguyên nhân rất then chốt dẫn đến việc ly hôn. Cho nên bây giờ khi chúng ta kết hôn, nhất định phải xem có kết hôn được không. Hoàn cảnh gia đình của người bạn đời chúng ta có môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta hay không? Điều này rất quan trọng, rất then chốt. Khi chúng ta chọn người bạn đời, khi chúng ta kết hôn, nhất định phải xem có môn đăng hộ đối hay không. Vậy thì khái niệm về môn đăng hộ đối là gì? Ví dụ, gia tộc hai bên đều rất có đức hạnh này kết hợp lại với nhau, đó gọi là lương duyên trời định. Nếu một bên có đức hạnh rất tốt, một bên bán thịt lợn, giết gà giết vịt, thì các bạn phải suy nghĩ lại. Lúc này chúng ta có xây dựng được một nhân duyên tốt hay không? Điều này rất quan trọng. Cho nên trước khi kết hôn, chúng ta nhất định phải suy nghĩ mình có hẹn hò yêu đương được không? Mình có thương yêu người đó được không? Điều này phải suy nghĩ kỹ. Có phải vì cô ấy xinh đẹp nên mình mới yêu không? Hay là mình đã nghĩ đến 5 giai đoạn trong cuộc đời, mình muốn làm một người vợ tốt thì nhất định phải gặp được một người chồng tốt. Hoặc mình muốn làm người con dâu tốt thì cũng phải có một gia tộc tốt để phối hợp. Cho nên, khi chúng ta chọn lựa hôn nhân, nhất định phải ghi nhớ chúng ta đã dùng tâm thái gì để đối mặt với việc bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Bởi vậy, xuất giá tòng phu, trước khi kết hôn, chúng ta đã phải có sẵn suy nghĩ này rồi. Vậy thì sau khi tòng phu, có phải việc gì cũng phải dựa vào chồng mình không? Phụ nữ chúng ta sau khi đi lấy chồng có phải sẽ nghĩ là ô, mình đã tìm được một vé ăn cơm dài hạn rồi, từ nay về sau các vấn đề trong cuộc đời mình đã được giải quyết. Các bạn nữ ngồi đây, những bạn nào chưa kết hôn thì nhất định phải nhớ, đừng nghĩ là kết hôn xong là mình đã tìm được một vé ăn cơm. Chúng ta phải suy nghĩ, sau khi kết hôn thì trách nhiệm của chúng ta cũng sẽ nâng cao. Chúng ta không chỉ có trách nhiệm gánh vác một mình người chồng, mà cả nhà chồng đều có liên quan đến bạn. Hơn nữa, sự liên quan này còn vô cùng mật thiết, bởi vì bên trên còn có các cụ, còn có cha mẹ chồng. Phía trên cha mẹ chồng còn có ông bà nội, đều liên quan đến bạn. Nếu như chồng bạn còn có các anh chị em khác thì có liên quan đến bạn không? Tất cả đều có liên quan. Bởi vì sự tương quan giữa mọi người trong một gia tộc, thứ nhất là sự tương tác về tài sản, tương tác về tiền bạc, tương tác về nhân lực. Những điều đó nếu bạn chưa suy nghĩ kỹ, chưa có sự chuẩn bị tâm lý, thì sau khi kết hôn sẽ dẫn đến sự tranh cãi trong gia đình. Những điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Những người xung quanh chúng ta, nếu có nảy sinh tranh chấp, thì đa phần đều xuất phát từ vấn đề tài sản. Sau khi cha mẹ qua đời, việc phân chia tài sản sẽ luôn trở thành một tiêu điểm khiến con cái tranh chấp. Vậy sau khi chúng ta xuất giá tòng phu thì phải nên tòng như thế nào? Trong tâm chúng ta cũng phải hiểu, sau khi tòng phu thì chúng ta nghĩ, trước khi kết hôn, nếu chúng ta có hẹn hò thì có khi nào nghĩ là chồng mình đối với mình tốt thế này? Vậy sau khi kết hôn, có muốn anh ấy vẫn tốt với mình như thế không? Chúng ta đã nghĩ qua vấn đề này chưa? Các bạn nam ngồi đây, trước khi kết hôn, các bạn đối với vợ mình thế này, sau khi kết hôn, có phải cũng giữ được như lúc trước không? Không chắc. Hay là thay đổi 180 độ? Hay chỉ thay đổi một chút thôi? Các bạn nữ ngồi đây, chúng ta suy nghĩ một chút. Trước và sau khi kết hôn, thái độ chồng mình có giống nhau không? Đa phần đều lắc đầu. Vậy cảm nhận của mặt học là thế nào? Chồng tôi đối với tôi trước và sau khi kết hôn hoàn toàn như nhau, hơn nữa chỉ tốt hơn chứ không hề kém đi. Sao lại như vậy? Vì anh ấy hiểu rõ tôi đang làm công việc gì, nên anh ấy càng hỗ trợ cho công việc của tôi. Hỗ trợ công việc của tôi thì ở nhà anh ấy làm gì? Nấu ăn. Anh ấy nấu ăn ngon hơn tôi, nên tôi đã nhường hết việc đó cho anh ấy. Phụ nữ chúng ta cũng phải có một tấm lòng rộng mở. Khi chồng mình rất thích làm việc nhà thì chúng ta nhất định phải tạo điều kiện cho anh ấy phát huy, để chồng mình phát huy. Bởi vì một người chồng tốt thì chắc chắn sẽ cống hiến rất nhiều cho gia đình. Vì thế nên anh ấy rất giỏi nấu ăn. Vì trước khi kết hôn thì không biết anh ấy lại nấu ăn ngon như vậy. Bởi vì hoàn cảnh gia đình anh ấy rất khó khăn, cho nên cha mẹ anh ấy phải ra ngoài làm việc. Anh ấy ở nhà từ khi học tiểu học đã phải nấu cơm cho cả nhà ăn. Nhưng anh ấy làm hơi bị chậm, nên cơm canh mà anh ấy nấu ra đều khá tỉ mỉ. Ví dụ, anh ấy nấu mì cho hai người chúng tôi ăn phải mất 3 tiếng đồng hồ. Các bạn biết đó là mì gì không? Gọi là mì cung đình, một món mì rất tinh tế. Khi nấu thì anh ấy đã đẽo gọt tất cả các rau củ một cách vô cùng xinh đẹp. Ví dụ cà rốt thì nhất định phải đẽo thành từng bông hoa nhỏ, hơn nữa còn đúng 0.3mm, nhỏ như vậy đó. Mỗi một bông hoa đều đẽo rất đẹp. Trong phòng bếp, anh ấy còn khe khẽ cất tiếng hát. Đôi lúc tôi đi ngang qua bên cạnh anh ấy thì anh ấy cười rất vui vẻ. Tôi hỏi anh ấy làm gì đó, anh ấy nói anh đang tu giới định huệ. Vậy thì anh ấy đang tu giới định huệ thì chúng ta đừng làm phiền anh ấy. Tôi sẽ đi làm những công việc nhà khác. Hai vợ chồng kẻ đàn người hát kết hợp với nhau. Có lúc tôi cũng ca hát. Khi tôi hát thì đa phần đều là đang giặt đồ, đứng đó giặt đồ, tay thì cứ dò đồ nhịp nhàng theo tiếng hát, vừa dò vừa hát. Có lúc chồng tôi nghe thấy còn nhận xét một câu: hát hay lắm, có tiến bộ. Anh ấy sẽ không nói hát dở tệ. Cho nên vợ chồng phải biết phụ sướng cho nhau. Một người sướng, một người phụ họa. Điều này rất quan trọng. Đây chính là nghệ thuật chung sống và nghệ thuật nói chuyện giữa hai vợ chồng chúng tôi. Nếu tôi đã làm xong việc, quay qua thấy anh ấy cũng đã nêm nếm xong, thì chắc chắn tôi sẽ đem đĩa đến phối hợp anh ấy, đem đến cho anh ấy. Các bạn xem, đó là cách vợ chồng phối hợp với nhau, rất quan trọng. Sau khi anh ấy nấu xong đã tắt bếp thì người vợ phải liền đến dọn dẹp bếp núc. Như vậy mới tốt. Nếu chồng đã nấu nướng xong hết rồi, vợ vẫn không chịu đến dọn dẹp phần cuối, thì trong lòng anh ấy sẽ không vui. Bởi vậy làm người phải có lòng nhân ái, có tâm nhân từ. Cho nên khi một người đã cống hiến rất nhiều, khi chồng mình đã cống hiến rất nhiều, khi vợ mình đã cống hiến rất nhiều, thì mình phải biết thế nào? Mỉm cười. Phải biết mỉm cười, biết khen ngợi. Vì vậy khi bát mì này được bưng lên bàn thì chắc chắn phải thế nào? Nói cảm ơn. Ngại quá. Cảm ơn. Tôi thường cúc cung với chồng tôi, đứng lên cúc cung với anh ấy và nói cảm ơn anh, hoặc xin lỗi. Đối với mẹ chồng tôi cũng thường như vậy. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Những lời này nhất định phải biết nói. Chúng ta là phụ nữ, nhất định phải biết nói những lời này. Các bạn đừng cảm thấy khó lòng mở miệng nói ra. Những lời này không có gì hết, vừa không tốn tiền, vừa có thể nhận được sự hoan hỷ của đối phương. Tại sao không làm được chứ? Tôi thường suy nghĩ về vấn đề này. Sao những người làm vợ chúng ta lại không thể dịu dàng một chút, không thể tươi cười một chút? Rất kỳ lạ. Nên chúng tôi kết hôn lâu vậy rồi, nhưng chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ giận nhau, luôn chung sống hòa thuận với mọi người trong nhà. Điều này có liên quan đến việc tôi học thư pháp. Tại sao nói vậy? Các bạn xem, một chữ trong thư pháp có nhiều nét bút như vậy dung hòa với nhau. Chữ viết này nhất định phải nhu hòa thì nhìn mới đẹp. Do đó, phải điều chỉnh làm sao để chữ này được hoàn thiện. Hai chữ đứng chung với nhau thành một tổ hợp. Ví dụ chúng ta xem hai chữ dưỡng trí. Khi viết, phải làm sao để biểu hiện được tinh thần của dưỡng trí? Làm sao để biểu hiện được tinh thần trí ư đạo? Trong quá trình viết, bạn phải tổ hợp nó lại. Phải tổ hợp làm sao có hai chữ này nhìn thật hòa hợp. Nên tôi thường đem những đạo lý nhân sinh trong thư pháp vận dụng vào cuộc sống thường ngày của mình. Làm sao để gia đình này được hòa hợp? Làm sao để xây dựng được bầu không khí hòa hợp? Trước hết nằm ở ngôn ngữ của chúng ta, nằm ở dung mạo của chúng ta. Vì vậy, trong Luận Ngữ, Khổng Lão Phu Tử đã nói sắc nam, sắc mặt, dung mạo của chúng ta là một sự khó khăn, không vui, liền biểu hiện ra ngay. Sắc mặt hoan hỷ, chúng ta nhìn vào thì rất dễ chịu. Nhưng tại sao vợ chồng lại thường xuyên cãi nhau, không bao giờ dùng nét mặt dễ thương đối với người kia, lúc nào cũng được anh đối phó tôi như vậy, cứ chờ xem bước tiếp theo tôi xử anh thế nào. Tại sao lại thường xuyên đối với nhau như vậy, thường đoán đố lẫn nhau? Được, hôm nay anh như vậy, câu nói này của anh là đối phó tôi, anh chờ đó, lần sau có cơ hội tôi sẽ cho anh biết tay. Trong tâm luôn nghĩ đến những tư tưởng quan niệm không tốt, không lành mạnh. Khi trong tâm chúng ta thường xuyên có những tư tưởng quan niệm không lành mạnh này, thì đối với sức khỏe chúng ta, đối với gia đình chúng ta, thật ra đó là một sự tổn thương và phá hoại rất lớn. Nhưng rất nhiều bạn nữ chúng ta thường không hiểu được, cứ nghĩ chồng là của mình phải khống chế cho nghiêm ngặt, luôn muốn khống chế. Khi chúng ta bốc lấy một nắm cát trên đất, nếu bạn nắm chặt nó thì chỉ nắm được một chút, nhưng nếu từ đống cát đó bạn nhẹ nhẹ đưa tay ra gạt lấy một ít thì số cát đó sẽ nằm đầy trên tay bạn. Nhưng nếu bạn nắm đống cát đó thật chặt, mở tay ra sẽ chỉ còn lại một chút cát. Cho nên chúng ta đối với mọi người, chúng ta chung sống với người khác là chung sống bằng cái tâm, chứ không phải chung sống bằng cái tướng, chung sống bằng thế lực. Nhất là quan hệ giữa vợ chồng, đừng so đo với nhau, càng không thể nào so sánh ai kiếm nhiều tiền hơn. Nhất định không được so sánh như vậy. Nếu chúng ta là phụ nữ nhưng kiếm được rất nhiều tiền, tốt nhất các bạn đưa tất cả số tiền đó cho chồng bạn giữ, thì chồng bạn sẽ rất vui. Như Mạc Hợp trước đây làm công chức, sau một thời gian thì để dành được một số tiền, tôi đem hết đưa cho chồng tôi, để anh ấy giúp tôi quản lý, giao hết cho anh ấy. Trong gia đình, nếu bạn đem hết tiền tài giao cho vợ, hoặc là vợ giao hết cho chồng quản lý, thì chúng ta có được nghi ngờ không? Không được nghi ngờ. Nhưng chúng ta có được giám sát không? Phải giám sát. Vậy phải dùng phương pháp gì để giám sát? Dùng trí huệ. Chúng ta không thể nói: chồng ơi, anh có lén xài tiền không đó? Hỏi như vậy rất không hay, rất không tôn trọng. Chúng ta có thể hỏi: anh xem khi nào chúng ta mới mua được một ngôi nhà? Ban đầu phải trả trước 80 vạn. Anh xem chúng ta còn thiếu bao nhiêu? Nếu hỏi như vậy thì sẽ rất sáng suốt. Nếu anh ấy nói còn thiếu 20 vạn nữa, thì chúng ta sẽ biết trong nhà bây giờ có bao nhiêu tiền. Khoảng gần 60 vạn. Chúng ta biết rõ như lòng bàn tay. Nhất định không nên nói là: chồng ơi, anh nhìn xem, người ta mới mấy năm mà đã mua nhà được rồi, có nhà có xe, anh xem bây giờ anh cái gì cũng không có. Nhưng là như vậy có được nói ra không? Chúng ta làm vợ tuyệt đối không được nói vậy. Nhưng chúng ta có thể nói: chồng ơi, anh xem, chúng ta có thể mơ ước được đúng không? mơ rằng 3 năm sau chúng ta sẽ có một ngôi nhà chung. Nói vậy thì khác, đừng so sánh. Như chúng ta có thể biến nó thành một mơ ước để người chồng có thể hiểu là ồ, giờ mình đã ám thị với mình rồi, hơn nữa còn ám thị rất cao minh. Cho nên trước đây, sau khi gả cho chồng tôi thì anh ấy không có đi làm, chỉ ở nhà phụ giúp việc nhà. Lúc nãy có nói, lần nào đến thăm tôi, anh ấy cũng chỉ mặc một bộ đồ đi nghĩa vụ quân sự, khi có ngày nghỉ là sẽ về nhà. Lần nào cũng mặc một bộ đồ giống nhau, nên tôi biết anh ấy là một người hết sức thật thà, trung hậu. Người hết sức trung hậu thì có tiêu xài bừa bãi không? Chắc chắn sẽ không. Vì anh ấy trung hậu, không tiêu xài bừa bãi, nên chúng ta giao tiền cho anh ấy tất nhiên an toàn, sẽ dành dùm được tiền. Bởi vậy, khi chúng tôi mua nhà lần đầu tiên, kinh tế vô cùng khó khăn. Tôi đã nhờ anh ấy làm một bản dự toán trong 3 năm. Tôi phải phối hợp với anh ấy ra sao trong việc trì gia, tăng thu, giảm chi, làm sao để cộng tiền lương của hai công chức lại rồi gia đình sẽ không khó khăn như vậy nữa. Cho nên từ việc này, anh ấy đã đem kinh nghiệm quản lý tài chính của mình ra dạy tôi. Anh ấy cũng biết cá tính của tôi là kiểu thiên kim tán tận hoàng phục lai. Cá tính này là sao? Chỉ cần số tiền này dùng vào việc có ý nghĩa thì tôi sẽ đem hết ra dùng. Ví dụ, dùng để hành thiện, chỉ cần số tiền này dùng vào việc nghĩa, bất luận là ai dùng, mặc họ cho rằng đều rất đáng dùng. Do đó, quản lý công việc nhà thì có chồng tôi làm, nên chúng ta nói xuất giá tòng phu. Trọng tâm của nó, tại sao phải tòng phu? Quan niệm này chúng ta phải hiểu rõ. Nhưng ở đây có một chữ nhưng. Nếu như năng lực của chồng bạn kém hơn bạn, anh ấy còn có những thói quen không tốt, bị bạn nhìn thấu, vậy tiền bạc có nên giao cho anh ấy không? Cô giáo Khổng đang cười. Có giao không? Không giao. Các bạn nam thấy có nên giao không? Cũng nói không. Rất tốt, chúng ta vỗ tay khích lệ một chút. Cho nên các bạn xem, trong một gia đình, từ những việc nhỏ nhặt chi li vẫn có thể làm dao động hạnh phúc của gia đình chúng ta. Do đó, từ câu xuất giá tòng phu, chúng ta sẽ hiểu được trọng tâm của một người nữ. Từ sau khi kết hôn, trọng tâm của bạn đã phải lấy gia đình chồng làm chính. Sau khi mặc học kết hôn, tôi biết hàng xóm láng giềng đều sẽ nhìn vào xem tôi có xinh đẹp không. Lúc đó, khi gả chồng rồi, 3 tháng đầu, tôi ăn mặc rất xinh đẹp. Đợi đến khi hàng xóm không nhìn nữa thì tôi sẽ trở lại vẻ chất phác ban đầu. Tại sao? Vì người ta sẽ luôn để ý con dâu nhà ai xinh đẹp, con dâu nhà ai đảm đang. Cho nên trước đây ở nhà không làm việc nhà, cũng ít khi xuất đầu lộ diện. Sau khi kết hôn thì phải làm việc. Làm cho ai xem? Làm cho hàng xóm láng giềng xem. Đó cũng là một tấm gương, chứ không phải chúng ta cố tình nhé. Được, chúng ta xem tiếp. Phu tử tòng tử. Nếu sau khi kết hôn rất không may chồng mình ra đi trước, vậy mình phải nên sống thế nào? Nhất định phải suy nghĩ. Cả đời này người mình yêu nhất là chồng mình. Đời này mình chỉ yêu chồng mình. Mình phải nên phụ tiết vì anh ấy, phải nên giữ gìn tình yêu này suốt đời. Cùng với con trẻ tiếp tục xây dựng ngôi nhà này, mặc học cho rằng cuộc đời như vậy mới là viên mãn. Phu tử tòng tử, phải nên cùng con trẻ nỗ lực cố gắng đi hết con đường đời, Con đường đó mặc dù vô cùng gian nan, nhưng có thể sẽ tránh được việc sau khi tái hôn sẽ nảy sinh đủ các vấn đề cần thích nghi với con riêng sau này. Vấn đề này chúng ta cũng thấy không ít, nhưng hiện nay hoàn cảnh thay đổi, số người chọn cách tái hôn cũng không hề ít. Nếu có thể chung thủy suốt đời, cả đời này cũng có thể xây dựng được một tấm gương tốt về tiết tháo để lại cho con cái. Mà học cho rằng nếu chúng ta không may mà chồng chết sớm, nếu chúng ta vẫn có khả năng nuôi dưỡng con cái, mà học cho rằng chúng ta nên thủy chung suốt đời. Thủy chung suốt đời không có nghĩa là trói buộc phụ nữ chúng ta trong việc lựa chọn một hôn nhân hạnh phúc, mà chúng ta phải nghĩ rằng nếu một đời này bạn chỉ yêu chồng bạn thì tình yêu đó vô cùng kiên trinh, mà học cho rằng phải nên thủy chung suốt đời. Thủy chung suốt đời có lợi ích gì? Khi bạn về già, các con sẽ đối với bạn vô cùng hiếu thuận. Vì sự nhẫn nhịn của bạn, từ khi các con còn nhỏ, chồng bạn ra đi, bạn đã một mình nuôi chúng lớn khôn. Quá trình đó, con trẻ nhìn thấy rất rõ ràng, hiểu rất rõ ràng. Từ đó, bạn cũng sẽ làm nên một tấm gương tốt. Con trẻ sẽ đối với bạn bằng một tấm lòng tôn kính, xem bạn là một người mẹ hiền. Nhưng nếu bạn chọn cách tái hôn, những đứa con cùng mẹ khác cha chung sống với nhau là không hề đơn giản. Hơn nữa, vấn đề nuôi dưỡng về sau cũng sẽ có sự tranh cãi. Rất nhiều gia đình xảy ra vấn đề này đều có liên quan đến việc người nữ tái hôn. Nhưng nếu bạn có thể tìm được một bến bờ tốt, người chồng phía sau có thể đối với bạn rất tốt, vẫn chăm sóc tốt con của bạn, thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ chọn lựa hạnh phúc cho quãng đời còn lại của mình. Hôm nay thời gian đã hết, xin chia sẻ với mọi người đến đây. Cảm ơn mọi người. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn giáo dục Thành Kính Nhân Bắc Kinh cộng tác. Website: Công ích văn hóa Đại Phương Quảng cộng tác. Cảm ơn các bạn đã đón xem.
Bài biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt Thành Kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.